Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tứ Biên Tập 4 Tỳ Kheo Thích Nhất Nhàn kết tập 8 bài luận và những lá thư tinh yếu của Tổ sư Ấn Quang. Bài luận số 8: Vãn hồi kiếp vận, hộ quốc cứu dân, chánh bản thanh nguyên luận. Có nghĩa là luận về gốc chánh, nguồn trong của việc vãn hồi kiếp vận, bảo vệ đất nước cứu dân. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên. Đạo đức nhân nghĩa chính là tánh đức sẵn có của chúng ta. Nhân quả báo ứng thật là phương tiện quyền biển lớn lao để sanh thành dưỡng dục của thiên địa. Con người sống giữa trời đất, cái thân bảy thước nhỏ nhoi lại đứng cùng trời đất rộng lớn, cao dày không lường, thành ba yếu tố gọi chung là tam tài. Ai lãnh hội được đức của trời đất sẽ đều là nghiêu thuấn, đều có thể thành Phật, góp phần giúp đỡ sự sinh thành dưỡng dục vậy. Vì thế đối với hai tượng càn khôn trong kinh dịch, thánh nhân lấy pháp tự cường không ngơi của trời, lấy đức dày chư Phật của đất để giáo hóa con người. Tự cường không ngơi thì ngăn lòng tà, giữ lòng thành, khắc kỷ, giữ lễ, không đạt đến mức làm sáng tỏ minh đức, trụ nơi chí thiện, trừ hết sạch lòng ham muốn của con người, thiên lý lưu hành để khôi phục lại tánh đức sẵn có thì không đành lòng. Đức dày chở Phật thì yêu dân thương vật, khiến cho chính mình lẫn người đều ôm lòng chuyên chú, trung hậu, khoan thứ, hành từ bi, coi như ruột thịt, coi loài vật và ta giống hệt như nhau, không tận hết thiên chức, góp phần tán trợ sự sinh thành dưỡng dục thì chẳng thôi. Những lời này chẳng phải chỉ để nói về hai người có địa vị nắm quyền cai trị, mà ngay cả thất phu thất phụ cũng đều có thể hành được. Bởi lẽ đạo của Nghiêu Thuấn chỉ là hiếu để mà thôi, cái học của thánh hiền chỉ là tu thân mà thôi. Tu được thân, ắt sẽ tu hiếu để, ắt trừ sạch vật dục, mở rộng lương tri để cho riêng thân mình được thiền. Nhưng sẽ có hiệu quả giống như văn vương nêu gương cho vợ, gương ấy lan đến anh em rồi phổ biến khắp đất nước. Huống chi người có địa vị nắm quyền cai trị, há lẽ nào chẳng khiến cho thiên hạ đều cũng được tốt lành ư? Thiên hạ loạn lạc, thất phu có trách nhiệm. Nếu ai nấy đều dốc tận lòng thành, ai nấy tận sức hiếu để, ai nấy làm điều từ thiện, thương cô nhi, giúp đỡ kẻ quá bùa, cứu nạn, thương nghèo, kiên giết, phóng sanh, ăn chay, niệm Phật, thì do có người dùng điều lành để cảm, trời sẽ ứng phước xuống, tự nhiên mưa thuận, gió hòa, dân yên, vật thịnh vượng, quyết chẳng đến nỗi trời thường giáng những tai nạn như lục lội, hạn hán, ôn hoàng, ôn, bệnh dịch, hoàng, tức nạn cào cào, châu chấu, sâu bọ, phá hoại mùa màng, gió bão, động đất, vân vân, mà thời thế sẽ yên ổn, được mùa, dân an cư lạc nghiệp, lại còn từ hòa, nhân nhượng, tập quen thành phong tục, dẫu có một hai kẻ ngu đồn ương bướng cũng sẽ hóa thành lương thiện. Như cảm hóa được cái trộm thì một phương sẽ vinh viễn tuyệt sạch nạn trộm cắp, điều phục được đứa dòm lén trong nhà kính thì từ đấy về sau nó sẽ thành người lành. Cổ nhân dùng nhân từ để cai trị, chân thành yêu dân, còn cảm hóa được dị loại. Như những chứng cớ tốt lành, hổ không vào cõi ấy, cá dữ bỏ sang nơi khác, vân vân, chép trong các sách sử, nào phải chỉ một chuyện. Nếu ai nấy đều có thể dùng từ thiện tương cảm, quyết chẳng đến nỗi thường có những cái hòa, thổ phỉ, đao binh, giày xéo, cướp đoạt, vân vân. Nhưng bẩm tánh con người có vạn muôn thứ chẳng giống nhau. Người căn tánh thiên bẩm sâu dày, ắt tự có thể tận lực tuân thủ đạo nghĩa để tận hết trách nhiệm của người. Những người có tập khí sâu dày từ kiếp trước nên tánh đức bị ngăn lấp, đến nỗi những gì tâm họ nghĩ, những gì tâm họ nói, những gì thân họ làm, mỗi mỗi đều trái nghịch đạo nghĩa. Nhưng do nghe đến lẽ phước thiện họa dâm và trông thấy sự thiện ác báo ứng, thì chưa ai chẳng kinh hoàng run sợ, bèn tự tu tỉnh, mong sao được phước khỏi họa. Do vậy biết rằng trời đất dùng phước thiện họa dâm làm phương tiện lưng lao để thô tóm con người đều tuân thủ đạo đức nhân nghĩa. Thánh nhân vốn dùng cái tâm của trời đất để giáo hóa, vì vậy những câu thuận theo đạo lý dẫn đến điều lành, trái nghịch lại sẽ đưa đến hung hiểm, ngụ phước lục cực. Làm lành thì châm điều tốt lành giáng xuống, làm ác thì châm sự tai ương giáng xuống. Nhà tích thiện ắt điều vui có thừa, nhà tích điều bất thiện ắt tai ương có thừa, thường thấy đầy trong các kinh. Do vậy cảm phát thiện tâm của con người, nghiêm cấm răng đe chi ý phóng dật của con người hết sức thẩm thiết. Nhưng các hung họa phước do nhân quả báo ứng chính là chứng nghiệm sự chân thật hay giả dối của việc y thuận hay trái nghịch đạo đức nhân nghĩa. Đã biết là chứng nghiệm thực sự thì muốn làm lành ắt sẽ càng thêm mạnh mẽ hăng hái cho đến khi thành tựu. Muốn làm chuyện chân lành sẽ sinh lòng sợ hãi, có khi không dám làm. Như vậy đề xướng nhân quả báo ứng chính là vâng theo tâm thiên địa thánh nhân để thành toàn tánh đức đạo đức nhân nghĩa cho người đời. Nếu coi nhân quả báo ứng là chuyện bông lung không bằng cớ, thì chẳng những trái nghịch tâm thiên địa thánh nhân mà thần thức của chính mình còn vĩnh viễn bị đọa trong đường ác, lại còn khiến cho bậc thượng trí không thể dũng mạnh quyết chí ưu thời mẫn thế để tu đức của mình. Kẻ hạ ngu không e dè gì dám làm chuyện ác, đến nỗi quyền nuôi dạy của thiên địa thánh nhân bị ngăn trở không tỏ lộ được. Cái lý vốn sẵn có trong tâm của chúng ta sẽ bị ẩn, không sao hiển lộ được. Cái họa ấy kể không kể xiết, nhưng thánh nhân thế gian lời lẽ gián lược lại chỉ nói chuyện đời này và con cháu, còn như chuyện trước khi sinh ra và chuyện sau khi chết, cũng như nhân duyên tội phước từ vô thủy đến nay luân hồi sâu nẻo đều chưa thể làm cho sáng tỏ được. Bởi vậy kẻ thấy biết nông cạn, dù hằng ngày đọc những lời dạy về nhân quả báo ứng của thánh nhân, vẫn không tin vào nhân quả báo ứng. Đại giáo của Như Lai hiển thị sự mầu nhiệm của tâm tánh chúng ta, cũng như sự tinh vi của lẽ nhân quả ba đời. Phàm là đạo, cách vật, chi chi, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, và pháp, đoạn hoặc, chứng chân, liễu sanh thoát tử, không gì chẳng nêu đầy đủ. Do vậy gặp cha nói về từ, gặp con nói đến hiếu, anh nhường, em kính, chồng sướng, vợ theo, chủ nhân từ, tôi tớ trung thành, ai nấy chọn hết bổn phận. Như vậy là chọn chẳng khác với những gì thánh nhân thế gian đã dạy, nhưng với mỗi một điều là chỉ rõ nhân trước quả sau, là những điều thánh nhân thế gian chưa hề đề cập tới. Những lời dạy về tận phần tận nghĩa chỉ có thể dạy được bậc thượng trí, chứ chẳng thể chế phục kẻ hạ ngu. Nếu biết nhân quả báo ứng thì thiện ác họa phước rõ ràng như xem ngọn lửa, ai lại chẳng muốn xuôi theo điều tốt lành, tránh né điều hung hiểm, tránh nạn được phước ơ. Vả nữa chẳng biết nhân quả sẽ đa phần phô bày tướng thiện bề ngoài, chứ thật ra ngầm ôm lòng ác để làm chuyện ác. Cứ nghĩ rằng người ta đã không biết, nào có trở ngại gì. Chẳng biết cái tâm chúng ta tương tức tương thông với tâm thiên địa, quý thần và chư Phật, Bồ Tát. Hễ mỗi khi chúng ta khởi lên một niệm, các vị ấy không điều gì không biết. Vì thế nói, những lời nói riêng tư trong nhân gian, chư thiên nghe như tiếng sấm. Tâm tồi tệ trong nhà kính, trong mắt thần giống như ánh chớp. Ông Châu An Sĩ nói, ai nấy đều biết nhân quả, ấy chính là đạo để thiên hạ đại thái bình vậy. Người người không biết nhân quả, chính là đạo gây đại loạn vậy. Quả là ân Phật thấm đẫm con người, chỉ vì con người không suy nghĩ sâu xa nên chẳng hề biết đến vậy. Đời thượng cổ, tánh tình con người thuần phát hơn hẳn những đời sau tây bạc biết bao lần. Ơn trạch của văn vương thấm nhuần đến cả xương khô suốt mấy trăm năm, những cái phong tục giết người tuẫn tán đầy khắp thiên hạ. Chư hầu thời liệt quốc chết đi giết theo những súng thần, thiếp yêu cả mấy chục mấy trăm người. Chẳng những không sinh lòng thương xót, lại còn ngực ngào chỗ đó là vinh, ai nấy đùa nhau học theo. Ngay như Tần Mục Công là vua hiền, còn giết 177 người để tuẫn tán theo. Ba người con của Tử Sa là bề tôi trung lương của đất nước, mà cũng chẳng vì nước và dân mà được tính miễn trừ, huống chi những bạo quân vô đạo khác. Vua cả một nước đã như thế thì đại phu và các quan ai nấy cũng tùy sức làm theo. Dù Khổng, Mạnh, Lão, Trang cùng xuất hiện cũng không thể ngăn dứt được. Đến khi Phật giáo truyền sang Đông, xiển minh nhưng quả báo ứng, dạy người kiên giết phóng sanh, bỏ ăn mặn mà ăn chay, thì trùng, kiến, rận riệp còn được thưởng tiết che chở, không đành sát hại, huống chi có người. Do hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều biết tham sống sợ chết, đều là cha mẹ quyến thuộc trong quá khứ, đều là vị lai chư Phật Thế Tôn. Vì thế phải thương xót che chở, nào dám giết hại bừa bãi để thỏa bụng miệng. Gió từ vừa thổi thắng hung tàn trừ sát hại, đừng nói chi hàng chư hầu đại phu quan chức chẳng dám giết người tuẫn tán. Ngay cả kẻ hướng mật về phía nam xưng chậm cũng chẳng dám hành ác pháp này. Dẫu có một hai kẻ bạo ngược làm như thế, cũng chọn chẳng dám cho giết nhiều người là vinh. Nếu không có thuyết sanh tử luân hồi nhân quả báo ứng của Phật pháp, thì người đời sau hết tuổi thọ rồi mới chết cũng là chuyện hiểm hoi lắm. Đây mới là pháp thiện cận mà hiệu quả còn được như thế, huống gì những lý luận về tâm tánh cực sâu xa và đạo đoạn hoặc chứng chân ơ. Như Lai tùy thuận chúng sanh, từ từ khuyến dụ khéo léo. Thoạt tiên dùng nhân thiên thừa ngũ giới thập thiện để tiếp dẫn những căn cơ kém cỏi, dùng đó làm phương tiện ban đầu để siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Nếu căn cơ hơi sâu hơn, bèn giảng tứ đế thập nhị nhân duyên, khiến cho đoạn kiến tứ hoặc chứng thanh văn duyên giác là những quả nhị thừa. Nếu là căn tánh đại thừa, bèn dạy phát đại bồ đề tâm, tu khắp lục độ vận hành, thượng cầu hạ hóa chúng sanh, khởi lòng vô duyên từ, khởi đồng thể bi, chẳng trù vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để hành bố thí và lục độ vận hành, độ thoát hết thảy chúng sanh, khiến cho họ nhập vô dư niết bàn. Nhưng chẳng thấy ta là người hóa độ và người khác cùng chúng sanh là kẻ được độ, và tướng thọ giả của vô dư niết bàn để chứng. Do chẳng chấp vào bốn tướng nên tạm luôn thể không, vì vậy chừng xa vô minh nhưng đó bèn tiêu diệt. Tùy theo công hạnh lần lượt chứng các quả Bồ Tát, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và hiến lộ toàn thế tự tánh, triệt ngộ duy tâm, phước huệ viên mãn, Phật quả chí đoạn rút ráo. Lại do căn cơ chúng sanh đời mà kém hiền Nếu không kịp vào thời nguyện lực lớn lao của Như Lai, quyết sẽ khó thể thoát khỏi sinh tử ngay trong đời này. Vì vậy, do lòng đại từ bi, Phật đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ, cậy Phật tự lực liễu sanh thoát tử. Chỉ cần đầy đủ lòng tín chân thật, nguyện thiết tha trì danh hiệu Phật, cầu vãng sanh Tây phương Cực Lạc thế giới, làm một mảy may điều thiện thế gian nào, cũng như mọi công đức lục độ vận hành đều đem hồi hướng vãng sanh. Đây chính là dùng tín nguyện của chính mình để cảm Phật từ bi, cảm ứng đạo giao, ắt được Phật nhiếp thọ. Đợi đến khi lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây phương. Đã vãng sanh rồi sẽ lìa xa trọn vẹn các khổ, chỉ hưởng các sự vui, thân cận Phật A Di Đà, dự vào hải chúng, chứng vô sanh, thành giác đạo, như cháu bằng khoáng lấy lại vật cũ. So với các pháp cây vào tự lực để liệu sanh thoát tử khác, thì sự khó dễ cố nhiên là khác biệt một trời một vực. Hơn nữa, cây vào tự lực thì trong trăm ngàn vạn người khó được một hai kẻ liệu thoát ngay trong đời này. Bởi lẽ định huệ phải trọn đủ, phải hết sạch hoặc nghiệp thì mới được như nguyện. Nếu hoặc nghiệp còn mấy mây chưa đoạn hết, thì sinh tử luân hồi quyết khó thể xuất ly. Cậy vào Phật tự lực thì tín nguyện chân thành thiết tha, vạn kẻ chẳng sót một ai. Độ khắp ba căn gồm thâu lợi đồn, thượng căn thì mẫu chứng pháp thân, hạ căn bèn đới nghiệp vạn sanh. Bản hoài độ tầng chúng sanh của Như Lai, chỉ có mình pháp môn tịnh độ mới có thể thọa rốt ráo được. Do có những sự lợi ích như trên, cho nên xưa nay vua thánh tối hiền, hào kiệt vĩ nhân, không ai chẳng tự hành dạy người hộ trì lưu thông. Để về mặt ngầm là giúp cho việc trị nước, còn mặt hiển là yến dân tình, tiêu họa loạn khi chưa chấm nảy, chứng Phật tánh vốn sẵn có. Gần đây thế đạo nhân tâm ngày càng đi xuống, ai nấy chấp vào sự hiểu biết của chính mình, cạnh tranh với nhau đến nỗi đao binh liên miên, không lúc nào yên ổn. Thấy người trên thích điều gì, kẻ dưới ắt làm cho được. Những tên dân ương bướng đều thành thổ phỉ hết, mặc tình cướp đoạt, độc hại dân sanh. Do sự ác của con người chiêu cảm, nên trời bèn ứng thiên tai, lục lội, hạn hán, tật dịch, gió bão, động đất, đủ mọi tai họa thảm khốc thường thấy xảy ra luôn. Vần nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Muốn ra tay cứu vớt, nhưng khổ nổi không sức, chỉ khấn cầu những vị đương có quyền thế và hết thảy đồng bào, ai nấy hãy dùng cái tâm trung hậu khoan thứ sẵn có để hành đạo từ bi, coi hết thảy nhân dân đều như người ruột thịt, nâng đỡ lẫn nhau, chớ nên tàn hại. Nghĩ đến tiền nhân hậu quả, ắt sẽ tu đức hành nhân. Lợi người quả thật chính là lợi mình, đời này đời khác phước báo vô cùng. Hai người gây ra sự khổ còn hơn tự hại, đời này tương lai khổ báo vô tận. Phô phan quyền thế trong một lúc, để rồi thần thức chịu khổ mãi bao kiếp. Sao bằng tu đức suốt đời, ngõ hầu thân tâm được hưởng vui sướng nhiều đời. Nhưng còn trong địa vị phàm phu chưa đoạn được hoặc nghiệp, dẫu sinh vào nhân thiên, rốt cuộc vẫn chẳng phải là chỗ an ổn rốt ráo. Nếu có thể tùy phận tùy sức chỉ danh hiệu Phật cầu sanh Tây phương, để mong khi hết báo thân này sẽ cáo đắng cực lạc, đây là đạo thoát khổ tối thượng. Nhưng đường đường là trượng phu, nếu để Phật tánh sẵn có thường bị hoặc nghiệp xoay chuyển, chịu sanh tử khổ đau ơ. Trong Trung Hoa Tân Báo, ông Trương Quy Loan mỗi ngày chuyên dành riêng một cột để in bài đề xướng Phật học, tùy thời đăng tải hết những chuyện Như Lai ứng hóa, pháp đạo lưu thông, tội phước do tín nhận hay hủy bán, lợi ích do tu trì, và những ngôn luận sự tích kiên giết phóng sanh, ăn chay, niệm Phật. Ngó hầu những vị đọc báo đều cùng ngộ được lý Phật, tâm, chúng sanh, ba điều không sai biệt, và làm chuyện đoạn ác, tu thiền, khôi phục nguồn tâm sẵn có. Tôi cho rằng đây quả thật là đạo gốc chánh nguồn trong, để giữ nước, bảo vệ dân. Những đó toàn đem những điều quan trọng về thiên chức của chúng ta, sự sanh thành dưỡng dục của trời đất, tâm pháp của thánh hiền, cương yếu của Phật giáo và nguồn gốc đời loạn, nguyên do thái bình, thuộc đại lược hồng cống hiến cho bậc cao nhân có độ con mắt trong cõi đời. Nhưng thẹn mình văn tự thô vọng chất phác, chẳng thể diễn tả sâu xa uẩn xúc. Tuy vậy, về mặt ý nghĩa cô nhiên chẳng phải là bằng sằng bị đặt, nên có thể chấp nhận được. Hơn nữa, con người sống trong thế gian, việc thành đức, đạt tài, dựng công, lập nghiệp, cũng như thành được một tài, một nghề để nuôi thân mình và gia đình, đều phải nhờ vào sức văn tự chú trì giúp đỡ thì mới được thành tựu. Chữ nghĩa là của báu quý nhất trong thế gian, có thể khiến cho phàm thành thánh, ngu thành trí, nghèo hèn trở thành phú quý, bệnh tật trở thành khỏe mạnh yên ổn. Đạo mạch thánh hiền được lưu truyền thiên cổ, việc kinh doanh của gia đình mình được truyền đến con cháu, không gì không dựa vào sức văn tự. Nếu cõi đời không có văn tự thì hết thảy xử lý đều chẳng thành lập, con người chẳng khác gì cầm thú. Đã có công sức như thế, cô nhiên phải nên trân trọng mến tiếc chữ nghĩa. Trộm thấy con người hiện thời mặc tình khinh nhẫn, quả thật coi cụ quý báu nhất khác nào phân đất. Sao không đến nỗi hiện thời tồn phước giảm thọ, đời sau trở thành vô chi vô thức ư? Thêm nữa, chẳng những không được khinh nhẫn ruồng rẫy văn tự hữu hình, mà đối với chữ nghĩa vô hình lại càng chẳng được khinh nhẫn ruồng rẫy. Hiếu đệ trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, nếu chẳng tận sức thực hiện thì chính là quên mất tám chữ đó. Đã quên mất tám chữ ấy thì sống làm hằng cầm thú, mặc áo đội mũ, chết sẽ đọa trong tam đồ ác đạo, có đáng buồn hay chăng? Lá thư số 1. Một lá thư gửi khắp. Lời lẽ tuy vụn về chất phác, nhưng nghĩa vốn lấy từ kinh Phật, nếu chịu hành theo lợi lạc vô cùng. Năm Dân Quốc 21, 1932. Pháp môn tịnh độ, độ khắp ba căn, lợi đồn trọn thâu, chính là đại pháp để Đức Như Lai phổ độ hết thảy thượng thánh hạ phàm, khiến cho họ liễu sinh tử ngay trong một đời này. Đối với pháp này chẳng tin, chẳng tu, chẳng đáng buồn ư? Pháp môn này lấy ba pháp tính, nguyện, hành làm tông. Chú thích: tông. Tông ở đây là ý nghĩa chủ yếu của một bộ kinh, hay chủ trương giáo nghĩa chánh yếu được xuyên dương bởi một bộ kinh. Hiểu theo nghĩa rộng, tông là giáo nghĩa căn bản, chủ đạo của một pháp môn. Theo Thiền Thai Tông, tông chính là nội dung nhất quán của một bộ kinh hay một pháp môn. Tính là tin thế giới chúng ta đây là khổ, tin thế giới cực lạc là vui. Tin ta là nghiệp lực phàm phu, quyết định chẳng thể kề vào tự lực, để đồng hoặc chứng chân hồng liễu sanh thoát tử. Tin A Di Đà Phật có đại thệ nguyện, nếu có chúng sanh niệm danh hiệu Phật cầu sanh cõi Phật, người ấy lúc mạng chung Phật ác trụ lòng từ tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Nguyện là nguyện mau thoát lìa thế giới khổ sở này, nguyện mau vãng sanh thế giới cực lạc kia. Hạnh là chí thành khẩn thiết thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thời thời khắc khắc chớ để tạm quên. Sáng tối đổ chức Phật lễ bái trì tụng, tùy theo bản thân rảnh rỗi hay bận biểu mà lập một khóa trình. Chú thích: khóa trình, thời gian tu tập nhất định trong ngày, thường dùng để chỉ một thời tụng kinh, niệm Phật hay tọa thiền. Ngoài ra, trong lúc đi đứng nằm ngồi và làm những chuyện chẳng có dùng đến tâm thì đều khéo niệm. Lúc ngủ nên thầm niệm, chẳng nên niệm ra tiếng. Chỉ nên niệm bốn chữ A-di-đà Phật để khỏi bị nhiều chữ khó niệm. Nếu áo mũ không chỉnh tề, hoặc đang lúc rửa ráy, đại tiểu tiện, hoặc đến chỗ không sạch sẽ, đều nên niệm thầm. Niệm thầm có cùng một công đức như niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng không hợp lệ. Bất luận niệm lớn tiếng hay niệm nhỏ tiếng, niệm kim cang, tức là niệm có tiếng nhưng người bên cạnh không nghe được, niệm thầm trong tâm, đều phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ trong tâm. Miệng niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Tai nghe cho rõ ràng, rành rẽ. Như thế thì tâm chẳng rong ruổi theo bên ngoài, vọng tưởng dần dần dứt, Phật niệm dần dần thuần, công đức rất lớn. Người niệm Phật phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tức thầy dạy ta và những vị có đạo đức. Tự tâm không giết, nên ăn chay trường hoặc ăn chay kỳ. Nếu chưa dứt được ăn mặn thì đừng đích hướng giết. Tu thập thiện nghiệp, tức là thân chẳng làm chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng chẳng nói dối, nói thiêu dệt, nói đối chiều, nói lời ác. Tâm chẳng khởi niệm tham dục, nóng giận, ngu si. Lại còn phải cha nhân từ, con hiếu thuận, anh nhường, em kính, chồng hòa, vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành, nghiêm túc tận hết bổn phận của chính mình. Chẳng cần biết người khác có tròn hết bổn phận đối với ta hay không, ta phải luôn tròn hết phận ta. Nếu có thể đối với gia đình và xã hội tròn hết tình nghĩa, tận hết bổn phận thì gọi là thiện nhân. Thiện nhân niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chắc chắn khi lâm chung liền được vãng sanh. Bởi tâm hợp với Phật nên cảm được Phật từ tiếp dẫn. Nếu tuy thường niệm Phật nhưng tâm chẳng nương theo đạo, hoặc đối với cha mẹ, anh em, thê thiếp, con cái, bạn bè, xóm làng chẳng thể tận hết bổn phận thì tâm đã trái nghịch Phật, khó thể vãng sanh. Do tự tâm phát sanh chướng ngại, Phật cũng không có cách nào rủ lòng từ tiếp dẫn được. Lại phải nên khuyên cha mẹ, anh em, chị em, thê thiếp, con cái, xóm làng, thân hữu đều cùng thượng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mỗi ngày nếu niệm 1 vạn câu Phật hiệu thì niệm 5.000 câu Quan Âm. Nhiều hay ít chiếu theo đây mà gia giảm, bởi chuyện này lợi ích rất lớn. Nỡ nào để người sanh ra ta và quyến thuộc của ta cũng như thân hữu chẳng được hưởng lợi ích này hay sao? Huống chi hiện tại đang là lúc cõi đời hoạn nạn lớn lao, tai họa sẽ đến không cách gì đối phó được. Nếu thường niệm Phật và niệm Quan Âm, chắc chắn được Phật từ che chở, gặp dự hoa lành. Dẫu không tai nạn cũng được nghiệp tiêu, chí rằng chướng tận phước tăng. Huống chi khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương chính là thành tựu cho kẻ phàm phu thành Phật, công đức rất lớn. Dùng công đức này hồi hướng vãng sanh, ắt được mãn nguyện. Phàm tụng kinh, trì chú, lễ bái, sám hối và cứu tai nạn, giúp cây nghèo, mọi thứ công đức từ thiện đều phải hồi hướng vãng sanh Tây Phương, chớ nên cầu phúc báo nhân thiên trong đời sau. Hễ có tâm ấy sẽ chẳng có phần vãng sanh. Hễ sanh tử chưa giải quyết xong, phước càng lớn ác nghiệp càng nặng. Hễ sanh lần nữa khó khỏi đọa trong ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu muốn lại được thân người, lại gặp được pháp môn tịnh độ, liệu thoát ngay trong một đời khó như lên trời. Phật dạy người niệm Phật cầu sanh Tây Phương là để có người liệu thoát sanh tử ngay trong đời này. Nếu cầu phước báo nhân thiên đời sau thì là trái nghịch lời Phật dạy. Giống như đem một viên bảo châu phú giá trong khắp cõi đời đổi lấy một thế đường để ăn, chẳng đáng tiếc ư? Người ngu niệm Phật chẳng cầu sanh Tây Phương, cầu phước báo nhân thiên đời sau cũng chẳng khác gì. Người niệm Phật chẳng được làm tu con đường tham cứu của nhà thiền, bởi người tham cứu chẳng chú trọng nơi tín nguyện cầu sanh. Dẫu có niệm Phật cũng chỉ chú trọng khang câu người niệm Phật là ai, để cầu khai ngộ mà thôi. Nếu sanh Tây Phương thì không một ai chẳng khai ngộ. Nếu khai ngộ mà hoặc nghiệp hết sạch thì có thể liễu sanh tử. Nếu hoặc nghiệp chưa hết sẽ chẳng thể cây vào tư lực để liễu sanh tử. Lại do không có tín nguyện nên chẳng thể cây vào Phật lực để liễu sanh tử. Tự lực lẫn Phật lực cả hai đều không nhờ cậy được, muốn thoát luân hồi hả có được chăng? Phải biết Pháp Thân Bồ Tát lúc chưa thành Phật đều phải cây vào oai lực của Phật, huống chi nghiệp lực phàm phu phí công bằng chuyện tự lực chẳng cày Phật lực ư? Lời lẽ tuy cao siêu nhưng hành thật hèn tệ. Phật lực tự lực lớn nhỏ nào phải chỉ khác biệt như trời với vật. Nguyện đồng nhân đều hiểu nghĩa này. Chú thích: đồng nhân, những người có cùng căn cơ với ta. Người niệm Phật cho nên bắt chước kẻ ngu làm những Phật sự như hoàng thọ sanh, gửi kho, vân vân. Bởi chuyện hoàng thọ sanh chẳng phát xuất từ kinh Phật mà do người đời sau quỷ tạo. Gửi kho là nguyện chích đi làm quỷ, chuẩn bị sẵn tiền tiêu dùng trong quỷ đạo. Đã có tâm nguyện làm quỷ sẽ có thể vãng sanh. Nếu chưa làm hãy chớ có làm. Nếu chót đã làm hãy bấm rõ cùng Phật, để tự tin là chỉ cầu vãng sanh. Tiền trước khi gửi kho nơi cõi âm đều dùng chẩn tế cô hồn hết thì mới chẳng gây chướng ngại cho việc vãng sanh. Phàm những kinh như Thọ Sanh, Huyết Bồn, Thái Dương, Thái Âm, Nhãn Quang, Táo Vương, Thai Cốt, Phân Châu, Diệu Sa, vân vân, đều do những kẻ lầm lạc ngụy tạo, chớ nên niệm. Kẻ ngu chẳng biết niệm kinh Đại Thừa, tức là các kinh: kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Tâm Kinh, kinh Kim Cang, kinh Dược Sư, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Thành Nguyện Phẩm, vân vân. Ngã lòng tin theo các thứ ngụy kinh ngụy tạo mù quáng ấy, ắt phải làm những chuyện hoàng thọ sanh, phá địa ngục, phá huyết hồ mới an tâm được. Có người hiểu lý nói những kinh ấy là ngụy tạo cũng chẳng chịu tin. Phải biết làm Phật sự thì chỉ có niệm Phật là công đức lớn nhất, nên dùng tiền làm chuyện hoàng thọ sanh, phá địa ngục, phá huyết hồ, để thỉnh vị tăng có chánh niệm niệm Phật thì lợi ích lớn lắm. Người niệm Phật nên ăn chay trường, nếu như chưa thể thì nên giữ lục chay hoặc thập chay: mùng 8, 14, 15, 23, 29, 30 là lục trai. Thêm vào ngày mùng 1, 18, 24, 28 thì thành thập trai. Gặp tháng thiếu thì ăn lên trước đó một ngày. Lại còn tháng giêng, tháng năm, tháng chín là ba tháng chay, nên ăn chay trường, làm các công đức. Từ giảm dần đến vĩnh viễn dứt ăn mặn thì mới hợp lý. Tuy chưa dứt được ăn mặn, hãy nên mua thịt làm sẵn, đừng sát sanh trong nhà. Do trong nhà thường nguyện các tường tức tốt lành, may mắn. Nếu hàng ngày sát sanh thì nhà ấy liền trở thành nơi giết chóc. Nơi giết chóc chính là chỗ oán quỷ tô hồi chẳng tốt lành. Điều này quan trọng lắm. Do vậy phải kiêng sát sanh trong nhà. Người niệm Phật nên khuyên cha mẹ niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nhưng muốn cho cha mẹ lúc lâm chung quyết định vãng sanh Tây Phương mà không nói sẵn cho quyến thuộc biết về việc chờ niệm lâm chung và lợi hại của việc phô trương mù quáng và khóc lóc sẽ chẳng thấy được. Vì vậy, muốn cho cha mẹ khi lâm chung được hưởng sự lợi ích do quyến thuộc chờ niệm, chẳng bị cái hại phá hoại chánh niệm. Nhưng lúc thường ngày không nói cho họ biết sự lợi ích của việc niệm Phật, khiến cho ai nấy đều thường niệm sẽ không thể được. Như thế, chẳng những có ích cho cha mẹ mà thực sự còn có ích cho những quyến thuộc hiện đời, con cháu đời sau. Lâm chung chờ niệm, bất luận già trẻ đều nên như vậy. Xem cuốn Sức Chung Tăng Lương sẽ tự biết. Chú thích: Sức Chung Tăng Lương là những hướng dẫn trong việc lo liệu cho người lâm chung, là một tác phẩm do ông Lý Viễn Tình soạn với nội dung hướng dẫn cách thức chuẩn bị cho thời khắc lâm chung và phương pháp chờ niệm, nhằm đảm bảo người tu tịnh nghiệp lúc lâm chung không bị phá hoại chánh niệm. Sách này chia làm 4 phần. Phần 1: Sức chung chương trình. Người tu tịnh độ phải dặn dò gia đình, bạn bè cách xử trí như thế nào khi người ấy lâm chung, cách thức chờ niệm, ăn táng sao cho người chết giữ được chánh niệm. Phần 2: Sức chung ngôn luận. Tập hợp những lời dạy về chuẩn bị lâm chung của các cổ đức. Phần 3: Dự chi lợi hại. Những phân tích về để lợi hại khi lâm chung, như không nên khóc lóc, sát sanh, không bày vẽ phô trương, như buộc người chết ngồi xếp bằng, thay áo, tắm rửa, trong khi người sắp chết còn đang thở hắt ra. Phần 4: Sức chung thật hiệu. Những bằng chứng vận sanh do dự bị chú đáo cho phúc lâm chung. Nữ nhân khi sinh nở thường đau đớn chẳng khóc nổi. Nếu mấy ngày chưa sanh rất có thể bị mất mạng. Lại có người sinh xong bị băng huyết, đủ mọi nỗi nguy hiểm. Và con cái mắc chứng kinh phong chậm hay gấp, đủ mọi nỗi nguy hiểm. Nếu nhầm lúc sắp sanh, hãy chí thành khẩn thiết niệm ra tiếng rõ ràng: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Chớ nên niệm thầm trong tâm, bởi niệm thầm sức nhỏ nên cảm ứng cũng nhỏ. Lại do lúc ấy dùng sức đẩy đứa con ra, nếu thầm niệm thì rất có thể do bế khí mà thành bệnh. Nếu chí thành khẩn thiết niệm, chắc chắn chẳng bị đau đớn, khó sanh và băng huyết sau khi sanh. Đứa con mắc các chứng kinh phong, vân vân. Dẫu cho khó sanh đến tột bậc, người đã sắp chết, hãy nên dạy sáng phụ ấy và những người chăm sóc chung quanh đều cùng niệm Quán Thế Âm ra tiếng. Người nhà dẫu ở phòng khác cũng đều có thể niệm. Chắc chắn công phu chưa đến một khắc liền được an nhiên sanh nở. Ngoại đạo chẳng hiểu lý, chấp chết vào một pháp cung kính, chẳng biết căn cứ vào sự để luận lý. Đến nỗi những bà cụ niệm Phật còn sinh nở là chuyện đáng sợ. Dẫu là con gái ruột, con dâu cũng chẳng dám nhìn đến, huống chi là dám dị họ niệm Quán Âm ư? Phải biết Bồ Tát mang tâm cứu khổ, lúc sắp sanh tuy lõa lồ bất tịnh, nhưng là chuyện không thể nào tránh được, chứ không phải là do cố ý luân tuồng. Chẳng những niệm Quán Âm khi ấy không có tội lỗi gì, mà lại còn gieo được đại thiện căn cho cả mẹ lẫn con. Nghĩa này Đức Phật dạy trong Kinh Dược Sư, chứ không phải là ý kiến ức đoán của tôi, chẳng qua tôi chỉ đề xướng mà thôi. Kinh Dược Sư nói về thệ nguyện công đức Phật Dược Sư, cho nên dạy niệm Phật Dược Sư. Nhưng danh hiệu Quán Âm ai nấy đều biết, cho nên bất tức phải niệm Phật Dược Sư, cứ niệm Quán Âm cũng được. Nữ nhân từ 12, 13 tuổi cho đến 48, 49 tuổi đều có kinh nguyệt. Có kẻ nói, trong lúc có kinh không được lễ bái, trì tụng, lời ấy chẳng thông tình lý. Người có kinh ngắn ngày thì 2-3 ngày là hết, có người kéo dài đến 6-7 ngày mới hết. Người tu trì ắt phải niệm niệm không gián đoạn. Lẽ đâu vì một tật nhỏ trời sinh ấy để rồi bỏ bê việc tu trì ư? Nay tôi nói, trong lúc có kinh chỉ nên lễ bái ít hơn, nên ít lễ bái, chứ không phải là tuyệt đối chẳng được làm lễ. Niệm Phật, tụng kinh đều theo như lệ thường, nên thường thay vải dơ, tức là băng vệ sinh. Nếu tay sờ vào vải dơ, hãy nên rửa sạch, chứ dùng tay đã chạm đồ dơ để lật kinh và thắp hương. Phật pháp thì pháp nào cũng viên thông, ngoại đạo chỉ chấp vào lý ngoại rìa. Người đời đa phần chỉ tin lời ngoại đạo, chẳng biết đến chánh lý trong Phật pháp. Vì thế khiến cho hết thảy đồng nhân chẳng thấy được nhuần thấm lợi ích nơi pháp. Quán Thế Âm Bồ Tát thệ nguyện rộng sâu, theo tiếng cứu khổ. Nếu gặp phải những hoạn nạn như đạo binh, nước lửa, đói kém, sâu rầy, châu chấu, ôn dịch, hạn hán, lục lội, giặc cướp, oan gia, ác thú, rắn độc, ác quỷ, yêu mị, bệnh tật do oán nghiệp, tiểu nhân hãm hại, vân vân, mà có thể phát tâm sửa lỗi hướng thiện, tự lợi lợi người, chí thành khẩn thiết niệm Quán Thế Âm, niệm niệm không gián đoạn, chắc chắn sẽ được Ngài từ bi che chở, chẳng bị nguy hiểm gì. Nếu vẫn giữ tấm lòng chân lành, dẫu có xứng niệm, chẳng qua chỉ tạm gieo căn lành cho vị lai, chẳng được cảm ứng trong hiện thời. Bởi lẽ Phật, Bồ Tát đều thành tựu thiện niệm cho người, chọn chẳng thành tựu ác niệm cho người. Nếu chẳng phát tâm sửa lỗi hướng thiện, lầm lạc muốn niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát để mong thành tựu ác sự cho mình, thì quyết định không được cảm ứng, chớ có dây lên cái tâm điên đạo ấy. Niệm Phật khẩn yếu nhất là giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt đẹp. Có sức làm được thì tích cực làm, chẳng thấy làm được thì cũng phải phát thiện tâm ấy. Hoặc khuyên người có sức làm, hoặc thấy người khác làm bèn phát tâm hoan hỷ, thốt lời khen ngợi, thì cũng là thuộc về công đức nơi tâm và miệng. Nếu chẳng thể tự làm được, thấy người khác làm bèn sanh gánh ghét, liền thành ra tâm hạnh tiểu nhân gian ác, chắc chắn bị tổn phước giảm thọ, chẳng được kết quả tốt lành. Hãy nên thổn thiết trấn dè, chẳng được làm chuyện giả dối để được tiếng bụng danh chút dự. Tâm hạnh ấy quả thực bị thiên địa quỷ thần đều cùng ghét. Nếu có thì phải sửa đổi, nếu không thì càng thêm cố gắng. Trong đời có kẻ nữ chẳng hiểu chi lý, tức lý tục cùng, hoặc chẳng hiếu đối với cha mẹ chồng, lừa dối khinh miệt chồng, nuông chiều con cái mù quáng, ngược đãi tôi tớ, hoặc là mẹ kế ngược đãi con cái đời vợ trước, chẳng biết hiếu dưỡng cha mẹ chồng, kính trọng chồng, dạy con cái rộng rãi với tôi tớ, nuôi dạy chăm sóc con cái vợ trước, chẳng biết những điều ấy quả thật là đạo thánh hiền trong thế gian, mà cũng là pháp vun bồi cái gốc trong nhà Phật. Đầy đủ công đức này do tu tập tịnh nghiệp, chắc chắn danh dự ngày càng cao, phước tăng tuổi thọ lâu dài, lâm chung được Phật tiếp dẫn lên thẳng chính phẩm sen. Phải biết có nhân chắc chắn có quả. Nếu mình đã gieo cái nhân hiếu kính tự ái, sẽ tự hưởng cái quả hiếu kính tự ái. Vì người chính là vì mình, hai người còn tệ hơn tự hai mình. Vì thế phải tận hết chức phận của chính mình để mong Phật trời cùng soi xét. Trẻ nhỏ từ lúc có sự hiểu biết liền dạy cho chúng đạo hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ và những sự nhân quả ba đời luân hồi lục đạo, khiến cho chúng biết tâm của chính chúng nó trong từng hơi thở đều thông với tâm của trời đất quỷ thần Phật Bồ Tát. Khởi lên một niệm bất chánh, làm một chuyện bất chánh, đã sớm bị trời đất quỷ thần Phật Bồ Tát thấy biết tường tận. Như đối trước gương sáng đều hiện ra hình bóng xấu, không thể trốn tránh được. Ngõ hầu chúng nó biết kiêng sợ, gắng làm người lương thiện. Bất luận là ai, dẫu là tôi tớ trẻ nhỏ, cũng chẳng được phép đánh chửi. Dạy chúng tôn kính bậc tôn trưởng, giữ phận người dưới. Phải chú trọng dạy chúng nó kính tiết giấy cỏ viết chữ, yêu tiết ngũ cốc y phục đồ đạc, thương tiếc che chở trùng kiến, cấm ngặt ăn vặt để khỏi bị bệnh. Dạy được như thế thì phần đông chắc chắn trở thành người hiền thiện. Nếu lúc nhỏ để mặc theo thói quen, điều gì cũng chẳng giáo huấn, lớn lên không thành hạng tầm thường, cũng thành phường trộm cướp, lúc ấy có hối cũng chẳng có ích gì. Cổ nhân nói: dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bản sơ mới về. Bởi lẽ do huân tập sẽ trở thành bản tánh, nên phải cẩn thận ngay từ đầu. Thiên hạ yên hay loạn đều bắt nguồn từ đây. Chứ nghĩ lão tăng nói chuyện viễn vông, không quan hệ khẩn yếu chi. Quan đã già rồi, tinh thần ngày càng suy yếu, không có sức trả lời thư gửi đến. Chỉ vì đường bưu điện thuận tiện, khiến cho xa gần nghe lầm hư danh, thường gửi thư đến hỏi mãi. Nếu nhất loạt chẳng phúc đáp, cũng cảm thấy phụ lòng người hỏi đến. Nếu phúc đáp từng thứ một, thực chẳng có đủ tinh thần làm như vậy. Vì thế cho in bức thư dài này, phàm những gì liên quan đến chuyện tu trì và đạo, lập thân sự thế, thời cha mẹ dạy con, đều nói đại lược. Sau này có ai gửi thư đến, dùng thư này gửi lại. Nếu có một hai chuyện chi đặc biệt, liền phê bỏ thư gửi đến mấy chữ, để đôi bên thấu hiểu tình nhau, chẳng đến nỗi nhọc nhằn quá đáng. Nếu muốn thông hiểu sâu xa kinh giáo, xin hãy thỉnh giáo nơi những bậc pháp sư thông hiểu sâu xa dựng cao tràng pháp. Nên biết rằng người thông hiểu sâu xa kinh giáo chưa chắc đã liễu sinh tử ngay trong đời này. Nếu muốn liễu sinh tử ngay trong đời này, hãy nên chú trọng nơi tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Lá thư số 2. Thư răng nhắc những người mới phát tâm học Phật ở quê tôi. Tôi thường nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, phải cầu nơi cung kính. Có một phần cung kính, liền tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu được 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu chẳng cung kính mảy may, thì tụng kinh niệm Phật tuy chẳng phải là không được mảy may lợi ích nào, nhưng trước hết phải chịu cái tội khinh nhường, đọa lạc trong tam đồ bao nhiêu kiếp. Tội trả hết rồi, sẽ nhờ vào nhân lành ấy lại được nghe pháp tu đạo, ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Nếu đời này cạn lòng thành, dốc hết lòng kính, thì trong đời này có thể cây vào Phật tự lực để nghiệp vãng sanh Tây Phương. Hễ được vãng sanh, bèn siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn lìa các khổ, chỉ hưởng những sự vui vầy. Con người tu phước hay tạo nghiệp, nói chung chẳng ngoài 6 căn 3 nghiệp. 6 căn chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 5 căn trước thuộc thân nghiệp, ý căn sau cùng thuộc về tâm, tức ý nghiệp. 3 nghiệp là: 1 là thân nghiệp gồm 3 thứ, tức sát sanh, trộm cắp, tà dâm. 3 sự này tội nghiệp cực nặng. Người học Phật nên ăn chay, yêu tiết sinh mạng. Phàm là động Phật đều biết đau đớn, đều tham sống sợ chết, chẳng nên sát hại. Nếu giết để ăn sẽ kết thành một sát nghiệp, đời kế đời sau ắt phải bị chúng giết lại. 2 là trộm cắp. Phàm những vật của người khác, chớ nên không cho mà lấy. Trộm vật để tiền là đánh mất nhân cách của chính mình. Trộm vật đáng giá chính là hại thân mạng người ta. Trộm cắp vật của người khác, tự hồ chiếm được tiện nghi, nhưng thực ra tổn phước thọ của chính mình. Đánh mất những thứ trong mạng mình lẽ ra phải có, so với những thứ ăn trộm còn nhiều gấp bội lần. Nếu dùng mưu chiếm đoạt, hoặc dùng oai thế hiếp đáp cướp lấy, hoặc chống coi tài sản cho người khác rồi vợ thôi xấu chiếm lấy, điều gọi là trộm cắp. Kẻ trộm cắp ắt sinh ra con cái phóng đẳng, người liêm khiết ắt sinh ra con hiền thiện. Đây chính là thiên lý nhân quả nhất định. 3 là tà dâm. Phạm với những kẻ chẳng phải là thê thiếp của chính ta, bất luận kẻ ấy hiền lương hay hạ tiện, đều chẳng được cùng họ hành dâm. Hành tà dâm là hoài loạn nhân luân, tức là dùng thân người làm chuyện súc sanh. Đời hiện tại đã thành súc sanh, thì đời kế tiếp phải làm súc sanh. Người đời có chuyện con gái lén lút cùng người khác là nhục, chẳng biết con trai tà dâm thì cũng đáng nhục giống hệt như con gái. Kẻ tà dâm ắt sinh ra con cái chẳng chính khiết. Ai muốn con cái của chính mình chẳng chính khiết? Tự mình đã làm chuyện ấy trước, con cái bỗng thụ khí phận của chính mình, quyết khó thể đoan chánh chẳng tà. Không những chẳng được tà dâm với bóng sắc bên ngoài, mà ngay cả trong sự chính dâm giữa vợ chồng cũng nên có giới hạn. Nếu không chẳng chích sớm thì cũng tàn phế. Kẻ tham ăn nằm khó có con cái, dù có sinh ra cũng khó thành người, dẫu có thành người thì cũng yếu đuối, chẳng thành tựu gì. Người đời có hành dâm là vui, chẳng biết chỉ sướng một khắc, khổ suốt cả đời, khổ lây con cái cháu chắc. Ba điều này chẳng làm thì chính là thiện nghiệp nơi thân, nếu làm thì chính là ác nghiệp nơi thân. 2. Khẩu nghiệp gồm có 4: nói dối, nói theo dịch, nói ác khẩu, nói đôi chiều. Nói dối là nói lời không chân thật, đã không nói chân thật thì tâm cũng chẳng chân thật, đánh mất nhân cách rất lớn. Nói thiêu dệt là nói những lời phóng lưu tào vậy, khiến cho kẻ khác khởi ý niệm dâm đảng. Kẻ thiếu niên vui chi nghĩ lâu ngày, ắt sẽ bị tà dâm chôn vùi nhân cách, hoặc thủ dâm tổn hại thân mạng. Tuy kẻ ấy chẳng tà dâm cũng sẽ đọa đại địa ngục. Từ địa ngục ra hoặc làm lợn nái cho cái, nếu sánh trong loài người thường làm gái ăn xương. Thoạt đầu trẻ tuổi xinh đẹp còn chưa khổ sở lắm, lâu ngày bệnh phong tình phát ra, khổ chẳng nói nổi. Mày có được cái miệng này, sau lại khổ sở tự chút lấy hộ ương cho cả ta lẫn người, chẳng tạo hạnh phúc cho cả mình lẫn người vậy. Nói ác khẩu là nói lời hung bạo như đau như kiếm, khiến cho người ta khó chịu đựng nổi. Nói đôi chiều là đòn sóc hai đầu, khiêu gợi thì phi, nhỏ thì gây rối người khác, lớn thì loạn nước. 4 điều này không làm thì là thiện nghiệp nơi miệng, nếu làm thì là ác nghiệp nơi miệng. 3. Ý nghiệp gồm 3 thứ, tức tham dục, sân khỏe, ngu si. Tham dục là đối với tiền tài, ruộng đất, đồ đạc, điều mong gom hết về mình, càng nhiều càng hiềm rằng ít. Sân khỏe là bất luận chính mình đúng hay sai, nếu người khác chẳng thuận ý, ta bèn nổi cơn thịnh nộ, chẳng chấp nhận lý lẽ của người ta. Ngu si không phải là chọn chẳng biết gì, mà dẫu là kẻ đọc hết sách vở thế gian, vừa qua mắt liền nhớ, mở miệng thành chương, nhưng chẳng tin nhân quả bao đời, lục đạo luân hồi, cho là con người chết đi, thần hồn diệt mất, không còn có đời sau, vân vân, đều gọi là ngu si. Thử chi kiến ấy rối nước hại dân, còn hơn nước lũ mạnh thú. Chẳng làm 3 điều này thì là thiện nghiệp nơi ý, làm 3 điều này thì là ác nghiệp nơi ý. Người thân khẩu ý 3 nghiệp điều thiện thì công đức do tụng kinh niệm Phật so với người 3 nghiệp điều ác lớn gấp 100.000 lần. Người học Phật nên giữ tấm lòng tốt lành, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt lành. Giữ tấm lòng tốt lành là phạm những ác niệm nghịch trời trái lý, tổn người lợi mình đều chẳng cho khởi lên. Nếu khởi lên bèn lập tức sinh lòng hổ thẹn sám hối, khiến cho nó tiêu diệt ngay. Phạm những tâm hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, lễ người lễ vật đều thường gìn giữ, hệ sức làm được bèn sốt sắng làm, chẳng thấy làm thì tâm cũng thường nghĩ đến điều ấy. Nói lời tốt lành là phải nói những lời có ích cho người, hữu ích cho vật, chứ không phải là muốn cho người khác nghe xong vui sướng mà gọi là lời tốt lành. Như giáo huấn con cái và khuyên người làm lành, khuyên người kiêng ác, khuyên người giữ vẹn luân thường, khuyên người tu phước, vân vân. Làm việc tốt lành là tích cực làm những chuyện hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính anh, hòa thuận với họ hàng, sửa đổi phong tục cho tốt đẹp hơn. Phàm tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, bái sám, các Phật sự đều phải thân tâm cung kính. Người học Phật ban đêm đừng ngủ chân chuồng, phải mặc áo quần đùi, tâm thường như đổi chức Phật. Ăn cơm chớ nên quá mức, cơm ngon đến đâu đi nữa chỉ ăn đến mức 8-9 phần là tối đa. Ăn 10 phần đã chẳng có ích cho người, ăn 10 mấy phần ắt tạng phủ bị tổn thương. Thường ăn như thế nhất định bị đoản thọ. Hãy ăn quá nhiều, tâm hôn trầm, thân mỏi mệt, tiêu hóa chẳng kịp, ắt phải chung tiền. Chuyện chung tiền là chuyện tệ nhất, là chuyện gây nên tội lỗi lớn nhất. Nơi Phật điện, tăng đường đều phải cung kính. Như thắp hương chẳng qua để biểu lộ tấm lòng, chữ xách ra rút ráo chẳng có loại nào đáng xem là hương cả. Nếu ăn nhiều vài chung tiền hết sức hôi thối, khiến cho hơi thối ấy xông sực tam bảo, tương lai ác sanh làm đòi dòi trong hồng phân. Chẳng ăn quá mức sẽ chẳng phóng chung tiền. Nếu như dùng chất lành cảm thấy không ổn, hãy vô sự bèn đi ra chỗ trống xả ra, để đến khi tan mùi lại quy vào trống thất. Nếu có việc chẳng ra ngoài được, hãy nên dùng sức kìm lại, chưa đầy một khắc nó sẽ tan mất trong bụng. Có người nói chẳng phóng ra sẽ thành bệnh, lời lẽ này còn nặng tội hơn chuyện phóng chung tiền, vạn phần chớ nghe theo. Đức Phật chế giới luật chưa nhắc đến sự này. Có lẽ cổ nhân thân thể khỏe mạnh lại không tham ăn, không có chuyện này, cho nên không nói đến. Nếu có, ắt Phật phải nói. Chớ nói Phật không cấm, cho nên cứ việc phóng, đó chính là tự cầu đọa lạc, Phật cũng khó cứu. Khổng Tử dùng tư cách của bậc thánh nhân triều kiến bậc quốc vương, vua một nước phàm phu. Khi sắp lên điện, ở dưới thềm còn chẳng dám thở mạnh, huống chi lúc đã vào điện gặp mặt vua. Vì thế sách Luận Ngữ chép: nhíp tề thăng đường, cúc cung như giả, bình khí từ bất tức giả. Có nghĩa là nâng vật áo lên điện, không mình như thế đó, nín hơi như không thở. Nhíp là nâng, tề là vật áo, cúc là uống công, bình là dấu kính, tức là hơi thở từ trong mũi. Khổng Tử triều kiến vua, lúc sắp lên điện, trước hết đi khom mình. Do khom mình nên vật áo trước dài hơn, cho nên phải nâng hai mép vật áo lên, cách mặt đất khoảng chừng một thước mới chẳng đến nỗi đạp lên áo vấp té thất lễ. Nghiêm túc đến cùng cực, cho nên hơi thở trong mũi tò hồ chẳng thoát ra. Hãy thử xem ngài kiên dè đến mức độ nào. Người đời nay so với Khổng Tử kém xa lắm, vua khi ấy so với Phật lại kém thật xa nữa. Phóng chung tiền so với thở ra lại càng khác xa lắm. Im lặng suy nghĩ khác gì đại địa chẳng có chốn dung thân, há chẳng cực lực lũ tâm ư? Chúng ta là nghiệp lực phàm phu, ở trong Phật điện của bậc thánh trung thánh, thiên trung thiên, có nghĩa là thánh của các thánh, trời của các trời, nơi có đủ tam bảo, sao dám chẳng kiềm chế mặc tình chung tiền ư? Tội lỗi ấy lớn nhất không gì sánh bằng. Có lắm kẻ do chẳng xem nhiều chức thuật của cổ đức, nên tưởng là cổ đức không nói đến. Chẳng biết cổ đức nói rất khéo, gọi đó là tiết hạ khí, có nghĩa là hơi rỉ ra từ bên dưới. Họ cũng chẳng hiểu câu đó có nghĩa là gì, chẳng thèm để ý. 30-40 năm trước, quán thường nói đến chuyện này. Sau thử hỏi lại, người ta chẳng biết là chuyện gì. Do vậy, tốt nhất cứ nói thẳng là chung tiền. Trong tuồng hát, hãy chửi người khác nói buông tuồng bèn nói, lời người nói như thả rắm. Phàm có chuyện gì kinh sợ, đều chẳng dám thở mạnh, làm sao còn đánh chung tiền được. Do buông tuồng không kiên dè nên mới chung tiền. Chợ có nói, nhắc đến chuyện chung tiền nghe không nhã. Thật ra tôi vì muốn tạo cách của người khó bị làm dồi trong hầm phân. Sáng dậy và lúc đại tiểu tiện xong phải rửa tay. Phàm sờ lên thân, mò xuống chân đều phải rửa tay. Những tháng mùa hạ ống quần chớ buông thùng thình, phải bó lại. Tùy tiện khặt đàm hỉ mũi là chuyện tổn phước lớn lắm. Đức Phật thanh tịnh chẳng những trong điện đường chẳng được khặt nhổ hỉ mũi, mà ngay cả trên cục đất sạch phía ngoài điện đường cũng chẳng nên khặt nhổ hỉ mũi. Nhổ trên đất sạch sẽ tạo thành vẻ dơ bẩn. Có kẻ lung tuồng chẳng kiên dè khặt bừa ra đất hay khặt lên vách trong quan phòng. Một gian phòng đẹp đẽ mà khắp đất đầy tường toàn là đàm, kẻ ấy khặt đàm để ra vẻ hỗn hách lâu ngày thành bệnh. Hằng ngày thường khạc, tinh hoa của đồ ăn thức uống đều biến thành đàm hết. Nếu chịu nuốt đàm xuống, lâu dần không còn đàm nữa. Đấy là cách hay nhất để dùng đàm diệt đàm. Nếu chẳng thể nuốt xuống, nên bỏ một cái khăn lau đàm trong tay áo, khạc lên đó xong lại bó vào trong tay áo. Cách này cũng vừa mệt người lại không sạch sẽ, chẳng bằng nuốt xuống, vừa không mệt người vừa chẳng ô uế, lại vĩnh viễn không bị bệnh đàm. Đây là cách hay nhất để trị bệnh đàm. Người học Phật nhất cử nhất động đều phải lưu tâm. Đối với việc niệm Phật phải chí thành. Nếu khi nào trong tâm khởi lên đau buồn, đấy cũng chính là tướng thiện căn phát hiện, cho nên để thường xảy ra như thế. Nếu không sẽ bị ma bi thương dựa vào. Phàm có chuyện gì thích ý, cho nên hoan hỷ quá mức. Nếu không ắt bị ma hoan hỷ dựa. Lúc niệm Phật mí mắt nên rụ xuống, cho nên căng thẳng tinh thần quá mức đến nỗi tâm hỏa bốc lên, rất có thể bị những chứng bệnh ngứa đầu, đau đầu vân vân, cần phải điều hòa cho thích đáng. Niệm lớn tiếng thì chẳng được cố sức quá mức để khỏi bị bệnh. Lần chuối niệm có thể ngừa được sự lười nhác, nhưng lúc tịnh tọa chẳng được lần chuỗi. Hễ lần chuỗi thì ngón tay đồng nên tâm chẳng định được, lâu ngày ắt thành bệnh. Xem kinh luận và các loại sách vở chớ nên vội vã, phải xem nhiều lần. Xem gấp rút sẽ chẳng thể ngưng lặng được, khó lòng thấu đạt ý chỉ. Kẻ hậu sinh hơi thông minh, được một bộ kinh sách bèn quên ăn bỏ ngủ để xem, coi một lần là xong liền. Lần thứ hai không còn hứng thú xem nữa. Dù có xem cũng giống như vẻ mất hồn ngơ ngẩn. Những loại người này đều chẳng thể thành tựu, hãy nên tận lực ngăn ngừa. Tổ Đông Pha nói, sách cũ trăm lần xem chẳng chán, đọc kỹ nghĩ sâu ắt tự biết. Khổng Tử là bậc thánh thông minh thiên phú, còn đọc kinh dịch đến độ ba lần đức lệ sách. Với tư cách của Khổng Tử, vừa qua mắt liền thuộc lòng, cần gì phải nhìn vào văn để đọc nữa. Do vậy ta biết nhìn vào văn có điểm rất tốt. Đọc thuộc thì phần lớn là miệng đọc qua chân chu, còn xem văn thì mỗi chữ mỗi câu đều biết được chỉ thú. Chúng ta nên học theo cách này, chớ chớ nên tỏ vẻ chính mình thông minh, chuyên đọc thuộc lòng. Thời Khổng Tử không có giấy, hễ viết thì viết trên tấm gỗ hoặc viết trên thẻ tre. 64 quyển dịch do Phục Hy vạch ra, phần thoáng mở đầu 64 quyển do Văn Vương soạn. Ý nghĩa của 6 hào trong mỗi quyển do Châu Công định ra. Ngoài ra, phần thoáng truyền tượng truyền của Thượng Kinh, phần thoáng truyền tượng truyền của Hạ Kinh và phần văn ngôn của hai quyển Càn Khôn. Hệ từ thượng truyền, hệ từ hạ truyền, thuyết quái truyền, từ quái truyền, tạp quái truyền được gọi chung là thập dực, đều do Khổng Tử biên soạn. Nếu chỉ xét theo số lượng chữ thì phần biên soạn của Khổng Tử gấp 10 mấy lần phần chức tác kinh dịch của Văn Vương, Châu Công. Nhưng Khổng Tử đọc kinh dịch của Văn Vương, Châu Công rốt cuộc đến nỗi dây buộc sách bằng gia thuộc bị mòn đứt 3 lần, đủ biết số lần đọc chẳng thể tính đếm xuể. Chúng ta hằng đọc kinh Phật, trì Phật danh, giống như Khổng Tử đọc kinh dịch, ắt sẽ có thể dùng lời Phật, phẩm đức của Phật mà ung đúc cái tâm, nghiệp thức của chính mình, trở thành trí huệ tạng của Như Lai. Pháp tắc để chứng tu tịnh độ gồm có tịnh độ ngũ kinh, tịnh độ thập yếu và các chức thuộc tịnh độ. Ở đây không ghi đầy đủ nữa. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 4. Thank you.